SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi tiết mục Mám gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Có thể thấy cân bằng là một cái nguyên lý mà mỗi người chúng ta luôn theo đuổi trong cuộc sống. Bất cứ cái thứ gì nó vừa vặn, không quá nhiều, không quá ít á, thì mới mang lại hạnh phúc. Nhưng mà cân bằng cũng là bài toán khó nhất mà chúng ta cần phải học hỏi, quan sát, thực hành để rồi phản ảnh và điều chỉnh lại trong cuộc sống của mình. Và Bích Ngọc nhận ra là chúng ta thường không hài lòng về một vài cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống của mình, nhưng mà chúng ta không rõ là làm sao để có thể cải thiện, hoặc là cái sự mất cân bằng đó nó nằm ở đâu. Trong tiết mục Mám gia đình tuần này thì Bích Ngọc chia sẻ câu chuyện này với chuyên gia khai vấn Coach Ada Lê. Chị đã hướng dẫn Bích Ngọc một cái công cụ rất là thú vị để có thể phản ánh lại cái sự mất cân bằng trong cái cuộc sống của mình, để từ đó tìm ra công thức để có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin được chào Coach Ada Lê đã tham gia tiết mục Mám gia đình tuần này.
Xin chào Bích Ngọc và quý khán giả của SBS Radio. Sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái khái niệm giống như Bích Ngọc vừa mới giới thiệu đó. Cái khái niệm nó cũng không quá mới, nhưng mà thật ra nó lại rất là quan trọng. Và Ada đã áp dụng cái khái niệm này cho bản thân mình từ 5 năm trước đến nay. Đó chính là cái cân bằng, cái bánh xe cuộc đời.
Thì Coach Ada Lê có nhắc đến cái bánh xe cuộc đời. Ada Lê có thể giải thích cụ thể hơn tại sao cái bánh xe cuộc đời này nó lại quan trọng đến như vậy?
Bánh xe cuộc đời á, nó được là cái từ được Việt hóa từ cái từ tiếng Anh là Circle of Life. Khái niệm mà Ada được học tại Viện Dinh dưỡng Tích hợp Hoa Kỳ, IIN. Thầy hiệu trưởng của trường á, là thầy tên là Joshua Rosenthal. Thầy là cái người mà đã phát triển và lan tỏa cái lối sống này. Thì thầy năm nay lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà vẫn làm việc và đi chu du khắp thế giới vậy đó. Quay lại cái bánh xe cuộc đời ha, là một cái vòng tròn y như Bích Ngọc chia sẻ vậy đó. Và cái vòng tròn này nó được chia làm 12 mảng. 12 mảng rồi nha, khá là chi tiết. Và mỗi mảng nó là một phần của cuộc sống. Mà nếu như chúng ta cân bằng được cả 12 mảng này thì cuộc đời của bạn sẽ khỏe mạnh. Cái từ khỏe mạnh trong tiếng Việt đó, thật ra nó vẫn chưa thể hiện đủ cụ thể hết. Mà trong tiếng Anh nó sẽ thể hiện cụ thể hơn, đó là cái từ wellness. Thì cái từ wellness đó nó bao gồm luôn cả sự khỏe mạnh về thể chất, hạnh phúc và bình an trong tâm trí. Mà khi mà mình cân bằng được 12 mảng của bánh xe cuộc đời thì cuộc đời của bạn nó mới tròn, đúng không? Thì cuộc đời tròn thì nó mới làm bánh được.
Lúc nãy thì Coach Ada Lê có nhắc đến 12 cái khía cạnh, 12 cái mảnh ghép nó làm nên cái bánh xe cuộc đời. Thì Bích Ngọc rất là tò mò, không biết là những cái yếu tố quan trọng đó làm nên cái bánh xe cuộc đời của chúng ta cụ thể là gì ạ?
Cái bánh xe cuộc đời ha, là cái mà một cái khái niệm mà Ada sẽ phải học xuyên suốt trong cả cái chương trình học Health Coach 12 tháng của mình. Và cái bánh xe cuộc đời này được ví là thức ăn quan trọng hơn những gì mình ăn trên bàn nữa nha. Bạn có thể ăn thức ăn nhanh, có thể uống rượu bia, có thể. Nhưng mà nếu như bạn sống có một cái thức ăn tinh thần đầy đủ, là gia đình hạnh phúc, có tình yêu hạnh phúc và bạn có sức khỏe khỏe mạnh, thì bạn vẫn sẽ sống thọ hơn những người mà họ ăn rất kỹ, tính từng calorie, khiêng khem đủ thứ, nhưng mà họ vẫn sẽ không khỏe mạnh nếu như mà cái người đó có thức ăn tinh thần nghèo nàn. Thì đó chính là cái khái niệm của bánh xe cuộc đời. Và cái khái niệm đó gọi là thức ăn sơ cấp, là những gì là thức ăn tinh thần của mình á. Vậy thì trong tổng cộng 12 mảng trong bánh xe cuộc đời này, Ada sẽ cố gắng liệt kê kèm theo từ khóa để mọi người có thể dễ nhớ hơn ha. Cái đầu tiên á là mình sẽ kể tới sức khỏe. Cái này dễ hiểu là nè, thì có sức khỏe thì làm gì cũng được nè, là bạn mảng thứ nhất ha. Cái thứ hai là tài chính, có sức khỏe thì phải có tiền. Mà vấn đề không phải là nhiều tiền, mà là đủ tiền để mà có thể cung cấp những cái nhu cầu của bạn cần và cái mà bạn muốn. Nói chính xác hơn là nó đáp ứng được cái hai cái tháp nhu cầu cơ bản của trong cái tháp nhu cầu của Maslow á. Maslow là một cái tiến sĩ nói về thuyết động lực trong tâm lý học con người. Tài chính đủ nó phải đáp ứng ít nhất hai cái bậc thấp nhất ở bên dưới chân tháp là nhu cầu sinh học và nhu cầu về an toàn. Nhu cầu sinh học là ăn uống ngủ nghỉ, nơi trú ngụ, tình dục. Nhu cầu về an toàn, an tâm về thân thể, về việc làm, về gia đình, sức khỏe, tài chính, tài sản được đảm bảo. Nếu tài chính của bạn chưa đáp ứng đủ được hai nhu cầu này thì tâm trí của bạn thực sự chưa bình an. Cái thứ ba chính là sự nghiệp. Và sự nghiệp nó khác với công việc mà bạn đang làm ha. Công việc của một MC là một công việc. Nhưng mà nếu như một người xem cái sự nghiệp của tôi là một diễn giả chia sẻ thì đó là một sự nghiệp chứ không phải là một công việc nữa. Cái câu sự nghiệp nên là cái thứ giúp mình cảm thấy mình hữu ích, mình ý nghĩa. Cái thứ tư đó chính là học hỏi. Trong tiếng Anh nó gọi là education. Chúng ta học đại học thì không có nghĩa là chúng ta ngừng học. Và Ada là cái người từ khi tốt nghiệp đại học tới giờ thì Ada vẫn không ngừng học. Và sự học mới thật sự bắt đầu sau khi Ada tốt nghiệp thôi. Tại vì lúc học cấp 2, cấp 3 là do ba mẹ bắt đi học, không có tự nguyện học. Sau này tốt nghiệp rồi, tự mình đi kiếm tiền, tự mình trả tiền học phí thì mà vậy học còn tốt hơn lúc học cấp 2, cấp 3 nữa. Và vì kiến thức mới á, nó làm mình tiến bộ và mình cũng sẽ lúc nào thấy trẻ trung và mình bắt kịp được với thời đại, cho nên mình lúc nào cũng như học sinh mới và đó là mang lại cái niềm vui cho mình lắm. Thứ năm, mối quan hệ gia đình, và thứ sáu là mối quan hệ xã hội. Hay là kể hai cái này gần nhau là bởi vì mối quan hệ gia đình á, là bao gồm luôn cả hôn nhân trong đó, thì tình dục nó nằm ở trong cái mảng này. Mối quan hệ xã hội thì gồm với bạn bè, đồng nghiệp và các hoạt động xã hội. Ví dụ như bạn có đi tham gia hội nhóm cắm trại, lâu lâu tụ tập các bà mẹ hay không? Phụ nữ thì sẽ tham gia các câu lạc bộ dành cho phụ nữ, nam giới thì sẽ tham gia những câu lạc bộ như đánh golf, chơi xe mô tô, hội đi phượt gì đó. Thì những cái thứ này làm tính ăn tinh thần rất lớn, sự cân bằng của cả hai bạn cũng sẽ không có cái sự đa dạng trong tinh thần. Nãy giờ thứ năm, thứ sáu là mối quan hệ gia đình với mối quan hệ xã hội rồi ha. Rồi thứ bảy là nấu ăn tại nhà. Ủa, nấu ăn tại nhà tại sao lại là quan trọng nha? Khi nói về cái nấu ăn tại nhà này, ở đây lại nhớ cái câu là phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, phụ nữ rất quan trọng và phụ nữ giữ cái lửa của cái bếp á. Thì khi mà phụ nữ nấu ăn á, thì theo phong thủy thì người phụ nữ cũng sẽ được may mắn luôn. Người phụ nữ nấu ăn á, thì họ sẽ lựa chọn cho mình cái nguyên liệu tốt nhất. Cái bữa ăn gia đình lại là cái truyền thống, và khi ăn chung với nhau á, thì họ sẽ tập trung ăn hơn, không bàn công việc, không xem điện thoại, không lướt điện thoại. Chỉ có những người mà họ ăn một mình thì họ có xu hướng vừa ăn vừa xem điện thoại nhiều hơn. Thì cái này thì lại là không tốt cho tiêu hóa và mọi người hay gọi là ăn không chánh niệm á. Khi mà Ada nói chuyện với một cặp đôi á, người vợ là người Việt, người chồng là người Ý, người chồng ăn món Việt thời gian là họ ngán, lại muốn đổi món Âu, nhưng mà người vợ lại từ chối nấu món Âu. Hai vợ chồng mới mâu thuẫn là thôi ông nấu món ông ăn, vợ nấu món vợ ăn, thì vợ cũng không thèm nấu cho chồng. Lâu dần giữa họ nó vẫn có một cái khoảng cách, nó không có cái sự hòa nhịp trong cái việc nấu ăn tại nhà tại đó. Mặc dù là không ai xâm phạm ai hết nhưng vẫn có một cái sự xa cách. Cho nên cái việc quan trọng nấu ăn tại nhà là chúng ta có những cái không khí gắn kết ngay tại đó. Thứ tám này lẽ rất là thú vị nè, là không gian sống tại nhà. Khi nói về không gian sống tại nhà là học về phong thủy đó, là học lại cách sắp xếp nhà cửa cho khoa học gọn gàng. Bởi vì bạn cứ tưởng tượng đi, nếu như bạn đi làm mệt về nhà mà bạn bước vô nhà mà nhà cửa nó còn lộn xộn thì bạn có thấy thoải mái không? Hay là bạn bước vào một cái nhà mà nó sạch sẽ tinh tươm và nó được trang trí đẹp đẽ và bạn chỉ muốn là làm việc tại nhà thôi, không có muốn đi đâu hết. Mình cũng sáng tạo ra cái cách để mình sắp xếp nhà cửa luôn đó mọi người. À, thì nó liên quan tới cái yếu tố tiếp theo, đó chính là sự sáng tạo. Thì cái sáng tạo này không có liên quan tới cái người nghệ sĩ hay là những người mà nhà văn hay là những người làm về thiết kế mới là sáng tạo nha, mà là sáng tạo trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là thử một cái công thức nấu ăn mới, nó cũng là sự sáng tạo. Hoặc là mình nghĩ ra cái cách sắp xếp bàn trang điểm mới gọn gàng, hay là một mẹo vặt nào đó cũng là một cái sự sáng tạo. Và chính cái sự sáng tạo này dẫn tới yếu tố thứ 11 là niềm vui sống. Và cái này người già thì rất ít bị, Bởi vì người già khi mà sức khỏe đi xuống rồi á, họ không có đủ lực để mà họ tập thể dục, họ cảm thấy chây lười hơn, không có động lực, thì người già lại rất dễ mất động lực để sống và rất dễ vào trầm cảm của tuổi già. Nếu như mà mình có người già, có cha mẹ già sống chung á, thì dẫn cha mẹ ra ngoài đi chơi, khi cha mẹ còn sống cha mẹ thích gì cứ cứ đáp ứng cho cha mẹ, bởi vì đó là cái cách mà nó tạo ra cái niềm vui sống giữa hai thế hệ. Và cái cuối cùng đó chính là cái hoạt động thể chất. Hoạt động thể chất đó chính là tập thể dục đó, là vận động đó, là thể thao hàng ngày. Và khi bạn càng vận động nhiều thì tuổi sinh học của bạn sẽ càng trẻ lại. Nhưng mà đối với người già đặc biệt nha, là chúng ta sẽ phải vận động 2 tiếng một lần. Người càng trẻ thì cái khoảng cách giữa những lần tập thể dục có thể là 1 tuần tập một lần cũng không sao, nhưng càng lớn tuổi thì cái cường độ vận động nó phải nhiều hơn, và đặc biệt là người già thì cứ phải vận động liên tục, như là tại vì tay chân cơ khớp nó dễ bị cứng lắm, nên cứ phải 2 tiếng vận động một lần thì mới khỏe được. Thì cái mảng cuối cùng chính là đời sống tâm linh, và đây là cái mảng rất dễ gây bối rối nhất và cũng dễ gây hiểu lầm nhất. Nhiều người nghĩ rằng thì họ phải có niềm tin tôn giáo thì mới được gọi là có đời sống tâm linh. Nhưng mà đời sống tâm linh ở trong cái bánh xe vòng tròn này nó không phụ thuộc vào niềm tin tôn giáo. Bạn có thể có bất kỳ một đức tin nào hoặc không có đức tin nào, chỉ cần là bạn dành khoảng thời gian thinh lặng, và quan trọng nhất là chúng ta sẽ sống đạo đức, thì chúng ta đã cân bằng đời sống tâm linh rồi.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thì nãy giờ nghe chị Ada vừa mới chia sẻ thì có 12 cái miếng bánh làm nên cái bánh xe cuộc đời ha. Thì Bích Ngọc mà nhắc lại chút xíu, đầu tiên là sức khỏe nè, rồi tiếp theo là tài chính hay còn gọi là tiền bạc, rồi sự nghiệp nè, cái việc mà chúng ta học hỏi không ngừng trong cái cuộc sống, rồi cái mối quan hệ với người bạn đời của mình trong gia đình, rồi mối quan hệ xã hội, tiếp theo là nấu ăn trong gia đình, rồi không gian sống của mình, cái môi trường sống của mình, hoạt động thể chất nè, sáng tạo thì nó tạo ra niềm vui sống và cái đời sống tâm linh. Bích Ngọc nhìn lại những cái người Bích Ngọc gặp trong cái cuộc sống của mình, cái cuộc sống của họ, có những người họ có cái đời sống sự nghiệp rất là viên mãn nhưng mà gia đình của họ không có được hạnh phúc, hoặc có những người họ có được cái sức khỏe rất là tốt nhưng mà ngược lại dành quá nhiều thời gian cho cái việc mà tập luyện về sức khỏe thì cái đời sống gia đình hoặc là cái công việc nó cũng không được như ý. Như ngay từ đầu mình nói, cái việc mà chúng ta cân bằng được 12 cái khía cạnh quan trọng này trong cuộc sống nó rất là khó, không phải dễ chút nào. Vậy thì làm sao để mà tôi có thể đánh giá lại được là cái bánh xe cuộc đời của tôi nó tròn méo ra sao, chỗ nào hụt, chỗ nào thiếu để tôi có thể lấp đầy cái khoảng trống mà tôi đang thiếu hả chị Ada ơi?
Cái này sẽ rất dễ đánh giá. Với mỗi một mảng mà Ada vừa liệt kê nãy giờ, bạn chỉ cần trả lời một câu hỏi thôi, là trên thang điểm từ 1 đến 10 thì bạn hài lòng như thế nào với mảng đó. Ví dụ như Ada lấy cái mảng tài chính, trên thang điểm từ 1 tới 10 thì bạn hài lòng với cái tình trạng tài chính hiện tại của mình như thế nào? Một là thấp nhất, là sẽ chấm ngay cái gần tâm vòng tròn. Còn 10 là cao nhất, bạn sẽ chấm ngay cái bán kính của vòng tròn. Đó, mình cứ chia cái bán kính nó ra thành 10, chắc từ khâu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi bạn chấm điểm. Sau khi bạn chấm điểm cả 12 mảng rồi, bạn sẽ nối cái điểm đó lại trên vòng tròn. Thế là bạn sẽ biết được cái vòng tròn của bạn nó tròn hay nó méo, và nó méo nhiều nhất ở cái điểm nào.
Sau khi mà chúng ta vẽ được cái vòng tròn của mình á, chúng ta thấy được là mình thiếu hụt chỗ nào, cái chỗ nào mà nó méo nhất, cái chỗ nào mà điểm nó rất là thấp, có khi chỉ 1-2 thôi, hoặc có khi là trung bình 5-6 chẳng hạn, thì mình biết được là mình thiếu hụt cái điều đó. Ví dụ như một người họ nhận thấy là cái đời sống gia đình của tôi đang thiếu hụt, mặc dù là cái sự nghiệp nó đang rất là viên mãn, hoặc là cái sức khỏe của mình vì mình làm việc quá độ cho nên là cái sức khỏe của mình nó không có được ổn định. Vậy thì khi mà tôi biết tôi đang thiếu những cái điều đó, hoặc những cái điều đó của tôi nó chưa có được tròn đầy, thì làm sao để mà tôi có thể lấp đầy những cái khoảng trống còn thiếu đó?
Lấy cái ví dụ lúc nãy mà Bích Ngọc có nói là sự nghiệp của tôi rất viên mãn nhưng mà gia đình của tôi thì học hành và sức khỏe của tôi thì không được ổn là bởi vì tôi làm việc nhiều quá. Đại đa thường hay đưa ra lời khuyên như thế này cho khách hàng của mình: nếu bánh xe của bạn mất cân bằng thì đừng cố nâng điểm nhiều mảng cùng một lúc. Trong trường hợp này là đừng cố mà tập trung vừa sức khỏe, vừa mối quan hệ, vừa những cái thứ khác, bạn sẽ bị quá tải. Thay vào đó thì chỉ cần tập trung nâng cao sự hài lòng ở một mảng thôi. Ví dụ đối với các khách hàng mà họ có sự nghiệp viên mãn nhưng sức khỏe họ không có và mối quan hệ của họ lại trục trặc thì hãy tập trung cải thiện sức khỏe trước. Vì đối với họ khi mà sức khỏe giảm thì họ cũng sẽ không tập trung làm việc được và đảm bảo là cái mối quan hệ và cái sự sáng tạo họ cũng thấp luôn. Tập trung tăng cường sức khỏe, và lúc này tôi sẽ nói rằng là bạn đừng tập trung vào cái mảng sức khỏe mà hãy tập trung vào cái mảng là hoạt động thể chất, tức là tập thể dục đó, tăng cường vận động. Khi bạn tăng cường vận động mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ dần dần khỏe lên. Dần dần khỏe lên thì nó sẽ kéo theo cái mảng sức khỏe nó kém lên luôn. Thì sức khỏe cải thiện, bạn có năng lượng làm việc tốt hơn và bạn có cái đủ năng lượng để bạn giải quyết những cái mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Khi mà bạn vui thì bạn sẽ dễ thảo luận và gỡ rối những cái khúc mắc hơn là những cái lúc mà bạn mệt mỏi cáu gắt. Thì chỉ cần cải thiện một mảng thôi thì nó sẽ kéo theo các mảng khác nó cải thiện dần lên, cho nên chỉ cần tập trung mỗi một thời điểm một mảng thôi.
Nó giống như một cái đòn bẩy vậy, nếu như mà mình đẩy được thành công thì nó cũng tạo thành cái chất xúc tác cho những cái khía cạnh khác trong cuộc sống nó cũng được cải thiện. Khi mà nhìn lại cái cuộc đời của mình, cái hành trình từ lúc mà trước khi mình lập gia đình cho đến bây giờ mình lập gia đình rồi mình có con gái, thì mình không thấy là rõ ràng những cái ưu tiên trong cuộc sống cũng như là cái bánh xe trong cuộc sống của mình nó thay đổi theo từng thời gian. Trước khi mà mình chưa có gia đình thì rõ ràng là cái mối quan hệ của mình với xã hội bên ngoài, bạn bè rất là tốt luôn, bởi vì mình có nhiều cái thời gian mình dành cho những cái mối quan hệ này, và sức khỏe của mình cũng tốt nữa, tại vì mình có thời gian để mình chăm chút cho bản thân. Nhưng mà đến khi mà mình có con có gia đình thì mình tận hưởng cái mối quan hệ gia đình nó viên mãn trọn vẹn hơn rất là nhiều. Ngược lại thì những cái mối quan hệ xã hội nó ít đi dần, thậm chí có những cái người bạn mà rất là lâu rồi mình không còn liên lạc nữa, mình không có cái đời sống xã hội riêng của mình. Rồi bên cạnh đó nữa là cái sự nghiệp của mình nó cũng không còn được chăm chút như xưa, khi mà giờ đây có thể là với những người mẹ thì phải dành nhiều thời gian hơn cho con cái nè, cho gia đình nhỏ của mình. Rõ ràng là cái bánh xe cuộc đời nó thay đổi liên tục trong cái hành trình mà chúng ta vận động, lớn lên, già đi, những cái dấu mốc thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì cái việc mà chúng ta nhìn nhận cái bánh xe cuộc đời của mình nó nên diễn ra bao lâu một lần là đủ?
Câu hỏi này cũng rất là hay. Đối với health coach của tụi mình nha, thầy của Ada hay khuyên là 6 tháng nên là một lần. Nhưng với khách hàng của mình á thì mình hay gợi ý là mỗi năm hãy ngồi đánh giá lại một lần. Vào cái dịp mà cuối năm bạn ngồi bạn tổng kết lại một năm của bạn á, cuối năm ngồi lập kế hoạch cho năm mới á, là bạn nên ngồi đánh giá lại cái bánh xe này luôn. Rồi 6 tháng sau khi mà mình làm kế hoạch nửa năm á thì mình sẽ đánh giá lại một lần nữa. Thì đó là thầy của mình khuyên. Với bạn, bạn chỉ cần có mỗi năm bạn đánh giá lại một lần thôi. Vào cái lúc cuối năm khi mà lập kế hoạch, nhìn lại tổng kết một năm qua tôi đã làm gì và để lập kế hoạch cho năm mới, thì lúc đó là cái thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể ngồi đánh giá lại cái bánh xe cuộc đời này. Bài tập này đơn giản, rất dễ làm nhưng thực sự rất hiệu quả. Ada cũng lưu ý luôn là để thay đổi mỗi một mảng sẽ cần thời gian đâu đó từ 6 tháng cho đến 1 năm. Khi mà cuộc sống của bạn đã cải thiện rồi thì không có nghĩa là nó có thể duy trì trạng thái đó mãi mãi nha, nếu không có các bạn sự quan tâm chăm sóc cho cái mảng đó. Thì bạn cần duy trì sự cân bằng này để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Đó là lý do tại sao mà Ada nói đây là một lối sống chứ không phải là một cái khái niệm đơn giản mà mình chỉ biết thôi, mà mình phải sống trong nó thì mình mới có thể hiểu được và cái công cụ này nó kỳ diệu như vậy. Thì mỗi lần đánh giá lại là mỗi lần mình sẽ tự nhìn nhận và nhắc nhở bản thân, và đây là cái cách mà bạn yêu bản thân mình đúng.
Cảm ơn Coach Ada Lê ngày hôm nay đã tham gia mái ấm gia đình và chia sẻ với chúng ta một cái nguyên lý nhưng mà cũng là một cái phong cách sống để chúng ta cân bằng 12 cái khía cạnh rất là quan trọng trong cuộc sống để chúng ta tìm được cái hạnh phúc. Cảm ơn Coach Ada Lê.
Cảm ơn Bích Ngọc rất nhiều và xin chào
gia
quý khán giả.
đình
Hẹn gặp
là
lại.
quê hương vượt qua khó khăn bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời gia đình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.